This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Ngựa phi đường xa, đi trên đường cát trắng trắng xóa, đi trên đường nắng chói chói loa, cánh đồng lúa in sắc chân trời mây mây xanh lam. Ngựa phi thật mau, lúc bình an ta yêu thương nhau, lúc bình đời quyết sách phấn đấu, cùng mây nước ta vang lừng trong nắng vàng.
Tìm từ từ, ngọn đồi dốc treo từ từ, suối chân đèo nước chảy lừ lừ, cờ tung gió bay vượt lên phấp phới.
Chập trùng, xin đôi võ ngựa ngập ngừng. Mẹ trên đường thoáng rộng từng vùng, đàn chim trắng như tự do vẫy vùng. Đèo cao ta mà vượt phăng phăng qua núi rừng băng băng.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và sau đây Thanh Hồng và Phượng Vy mời quý vị đến với chương trình Chiếc Xe và Bạn cùng với Chú Anh Bằng của buổi trưa thứ 6 ngày hôm nay. Từ phòng ghi âm, Thanh Hồng, Phượng Vy xin được chào Chú Anh Bằng.
Dạ vâng, anh Bằng xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình kỹ thuật cái xe hơi của đài Sài Gòn 1600, và anh Bằng gửi lời thăm sức khỏe của hai vị sứ ngôn viên Thanh Hồng và Phượng Vy. Cứ nhớ bảo hoài.
Dạ, cái điều đó thì Thanh Hùng và Na cũng xin cũng chia sẻ với anh điều đó, bởi vì sự thực ra thì Bảo cũng đã cùng làm việc với anh Bằng cũng rất là khá lâu rồi. Thành ra anh Bằng cũng phải nhớ đến là phải thôi ạ. Dạ vâng, Thanh Hùng xin kính chào quý thính giả và xin kính chào anh Bằng. Cứ một tuần chúng ta lại gặp nhau, hẹn tái ngộ trên làn sóng này. Anh Bằng có khỏe không ạ?
Dạ vâng, anh Bằng rất là khỏe, nhưng mà cái cơn dịch nó lại tăng trưởng cái vùng của chúng ta, lại mình coi như là trúng số hạng nhất rồi, tại vì mình là cái ca nhiễm corona nó quá đông ở Texas đó, anh Hùng.
Dạ vâng, thì với cái số liệu có thể nói là update hàng ngày hoặc là hàng tuần, thì sự thực ra chúng ta, nếu chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta mới thấy là trong thời gian gần đây, trong vòng nửa tháng gần đây thì cái phong trào mà test COVID thì rất là mạnh. Thì chính điều đó thì có những ca nhiễm thì qua cái vấn đề mà đi test của người dân mình nhiều, thì người ta mới thống kê được cái vấn đề mà cái ca nhiễm nó cao như vậy. Tuy nhiên có một điều chúng ta cũng phải nhìn một cách lạc quan một chút, là cái vấn đề mà những cái ca mà chết thì nó không có nhiều như đợt trước nữa, thì chứng tỏ là cái trong cái vấn đề đời sống hàng ngày của chúng ta, cái vấn đề mà gọi là giữ gìn vệ sinh an toàn cho nhau, ví dụ như là đeo mask, cũng như là sát khuẩn bằng tay của mình, cũng như là giữ khoảng cách, thì chính những cái điều đó nó giúp cho chúng ta ngăn ngừa được virus COVID-19. Dạ vâng.
Dạ vâng, và thưa quý vị, trong chương trình Chiếc Xe và Bạn buổi trưa ngày hôm nay, số phone được quý vị có thể tham gia trong chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Xin được chào vị thính giả tham gia chương trình.
Chào Phái Mịnh ạ.
Dạ, thưa Phái anh ạ. Anh vui lòng cho biết tên ạ.
Tuấn ở Gia Lịch.
Dạ.
Chào anh chị trên đài, chào anh Bằng.
Dạ vâng, chào anh Tuấn.
Cho hỏi thăm, anh Bằng cho hỏi thăm về máy lạnh của chiếc xe, cái nguyên lý của nó. Hay thí dụ như là mình để nhiệt độ nó lạnh, thật lạnh, mà cái quạt để nhỏ, hay là mình để cái quạt cho nó lớn và cái nhiệt độ lạnh nó vừa vừa. Có nghĩa là sao mà cho nó đựng hao xăng, hoặc là nó nói chung nó chạy với lại nhẹ máy và đừng hao xăng, hoặc là gì đó anh Bằng. Rồi, cảm ơn anh Bằng.
Vâng, cái chuyện mà mình sử dụng cái máy lạnh mà nó cho nó không hao xăng là cái chuyện nó khó làm. Tại vì khi mà cái máy nó chạy mà nó kéo theo một cái unit thứ hai á, thì đương nhiên nó phải là lấy horsepower của cái xe. Thì cái xe mà nó thiếu ăn thì nó phải cần ăn để nó có sức nó kéo cái hệ thống lạnh. Còn cái vấn đề mình mở đó, maximum lạnh đó, tức là mình đóng cái cửa cái hệ thống sưởi ra để nó nhường tất cả là cho cái hệ thống lạnh. Nhưng mà cái quạt đó là nó tiếp lực để nó đẩy cái hơi lạnh nó đi ra ngoài mình. Thì cái quạt mà anh mở thấp hay nhỏ thì nó sẽ đẩy cái hơi lạnh đi nhanh hoặc là chậm. Còn cái hệ thống mà để giữ cái lạnh đó, xin lỗi, cái giữ cái lạnh á, thì mình nên là mở nó maximum, tại vì mình đóng kín cái cửa của hệ thống sưởi á, thì tất nó nhường lại cái lạnh cho mình được thoải mái. Còn nếu mà mình mở nó lưng chừng, tất nhiên là cái cửa nó sẽ pha cái lạnh và cái nóng vô để đúng cái nhiệt độ mà mình cần. Bởi vậy mình nên đóng cái hệ thống sưởi hết rồi mình sử dụng hệ thống lạnh. Mà nếu mình mở cái gió nó đẩy mạnh quá đó, thì mình cảm thấy lạnh đó, thì mình có thể bớt cái hơi thổi đó đi. Cho thật ra khi mà mình đã sử dụng cái hệ thống lạnh đó, thì dù mình có mở cái quạt nhiều hoặc là cái quạt thấp đi nữa, thì cái nhiên liệu mà nó đòi hỏi để kéo cái compressor đó, nó cũng như vậy thôi, chứ nó không có làm sao mà nó không có hao xăng thêm, thưa anh.
Rồi, đúng rồi, đó, chỉ thắc mắc cái đó thôi. Rồi, cảm ơn bạn. Chỉ có thắc mắc đó, đúng rồi đó. Rồi, dạ, chỉ cũng như là bạn giải thích vậy là hiểu rồi.
Dạ vâng, rồi cảm ơn anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều ạ.
Dạ vâng, Thanh Hồng Phượng Vi xin được chào vị thính giả tiếp theo nha.
Hello.
Dạ vâng, xin chào chị ạ.
Dạ chào anh, dạ anh chào anh Bằng, em tên Tâm, anh có câu hỏi. Chiếc xe em đời 16 Camry SE mới có 50.000 màu mà em đi oil change á, người ta gắn cái miếng filter bỏ cho vô. Mà họ gắn đúng không em biết, mà khi em chạy khoảng 1 tuần sau á, khi em chạy khoảng 35 mau cái nó từ em đập ra hoài nó không lên, nó từ từ nó đứng lại, cái nổi đèn lên đứng lại. Là anh Bằng nghĩ là tại cái filter bỏ vô không đúng hay sao anh Bằng?
Nếu mà bỏ cái air filter mà đôi khi cái người thợ máy họ buộc về họ quên, họ có thể là lắp cái filter nó ngược đi, thì khi mà ngược hoặc là đôi khi anh Bằng gặp những cái trường hợp mà người ta bỏ quên cái nùi dẻ mà lao tai á, ở trong cái breathing system đó, một khi mà cái lỗ mũi của mình á, mình nó bị đứt hơi rồi á, thì đương nhiên cái xe nó không có hút được cái hơi gió để nó mét với cái xăng, thì cái xe nó sẽ chạy nó cảm thấy nghe nặng lắm, mình đạp ga nghe cái xe nó nặng và nó hao xăng, đôi khi nó đưa đến tình trạng mà chết máy đó thưa cô.
Ờ, vậy người ta bỏ không đúng chiều thôi, chứ không chứ chỗ bỏ filter đó không có gì trong cho anh Bằng, chỉ có miếng filter thôi hả?
À, chỉ là cái air filter chứ không phải là cái oil filter, mà cái dạ. nhớt người ta thay á thì nó làm việc giống như nhau thôi, nó chỉ giữ cho cái dàn cơ khí có cái độ trơn để nó không bào mòn cái những cái kim loại ở trong cái máy, thưa cô.
Dạ, mà sao em chạy lâu em nghe nó rung lên đó là nó bị cái gì anh Bằng?
Nghĩa là sao?
Cái máy xe rung lên. Cái máy xe rung lên chút xíu là thôi hết như vậy.
À, nếu mà nó mình giật, khi mà cái máy giật lực mà nó mình khởi động mà thí dụ nó thiếu gió, thiếu hơi hoặc là thiếu xăng, nó cũng làm cho cái xe nó giật đi một chút xíu, nhưng khi mà nó mở lại đầy đủ rồi thì cái phần này mà nó bị thường xuyên á, thì cô nên trở lại cái chỗ nào mà họ mới vừa làm cái xe cô, yêu cầu họ check lại. Một khi mà mình mở cái xe mà mình đạp ga mà nó không có chạy smooth lìa, trong cái trường hợp có thể là cái ống hơi nó bị nghẹt, cái air filter nó bị nghẹt, hoặc là cái air filter nó bị giới hạn, nó hoặc là nó rách, nó có một cái đường hơi khác nó mét phía đó, thì đương nhiên cái map sensor nó không nhận đủ cái tín hiệu 100% để nó điều khiển cái computer nó cho đủ xăng khi mà cái lực dẫn lực nó cần để tôi cô.
Dạ em chắc tạo nửa trăm đêm như đi lờ quá, tại em đi ra ngoài thay hai lần rồi, hai chỗ khác nhau em đều bị như vậy. Nhưng mà họ vừa ở trên xong em đi không có bị gì, mà khoảng đúng một tuần lễ sau là nó sẽ bị đứng máy. Vậy em phải tắt máy, tắt là hết. Rồi em mở lại thì nó bớt lại, có khi như lần rồi nó tắt máy, em không biết, em kêu cảnh sát tới hép em á, tại em làm sớm lắm. Thì bà cảnh sát lại mở ra coi, em nói nó mới ở trên cái chỗ này. Cái ba mở cái filter ra, ba dùm mới bỏ lại cái chuyện tắt đèn. Thì nó tắt đèn thì em chạy luôn tới giờ. Thì em nghĩ là cái filter.
Cái trường hợp này cũng có thể. Nhưng mà cái xe của cô vừa nói là cái loại xe Camry mà 4 máy phải không thưa cô?
Dạ, dạ, 4 máy SE, dạ.
Vâng, cái trường hợp này nó đang gọi trở lại rất là nhiều đó, rất là nhiều xe SUV, như bây giờ xe Hyundai, xe Highlander, Forerunner, với Sienna Van, là cái trở ngại của nó là cái fuel pressure regulator đó cô, nó không có cung cấp đủ xăng đó. thì thử nó cái xe nó chết máy rồi cô đề nó chạy lại thôi. Thì cái vấn đề này á, cô nên gọi cho cái hãng Toyota, gọi đòi hỏi cái người service advice làm ơn coi cho cái xe tôi có nằm ở trong cái list recall về cái bom xăng không. Thì người ta sẽ hỏi về cái VIN number và cái production day, tức là cái ngày cái xe đó ra. Nếu có thì mình đem lên đó nó thay cái bom xăng cho cô.
Mình hỏi nó recall cái gì hả anh Bằng?
Cái bom xăng đó, cái bom xăng đó, bây giờ nó đang bị cái bom xăng.
Tiếng Mỹ kia sao anh?
A few pump hả cô?
Dạ, cho em hỏi câu nữa là xe em giờ 50.000 mau rồi, em có nên oil change chứ zero trendy hay là 10-40 hả anh Bằng?
50.000 mai cô nên xài cái 520 thưa cô.
520 hả anh Bằng?
Dạ vâng.
Dạ, tại trên cái nắp xăng nó đầy 020, em hơi lẫn lộn, em không biết nên làm lại nào.
Vâng, thì anh Bằng cũng có biết là nhiều người họ không biết về cái vấn đề nó bị recall cái bom xăng đó. Cô nên cô nên tận dụng cái quyền lợi của mình trước để khi cái xe nó. Dạ vâng.
Dạ cảm ơn bằng.
Dạ vâng rồi, cảm ơn chị rất là nhiều. Vâng, và xin được mời vị thính giả đang chờ bên đường dây.
Hello. Hello.
Dạ vâng, Thanh Hồng và Phượng Vi xin chào vị thính giả đang chờ bên đường dây.
Dạ vâng, xin vị thính giả lên tiếng giùm ạ. Hello. Thanh Hồng Phượng Vi xin chào vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Chắc có thể là vị này chờ hơi lâu hay sao. Vâng, và thưa quý vị, số phone được quý vị tham gia trong chương trình chiếc xe bạn cùng với chú Anh Bằng qua số là 817-899-4110, 817-899-4110. Vâng, và thưa quý vị, thời gian vẫn còn để quý vị tham gia trong chương trình quý vị nha. Xin được chào vị thính giả gọi vào trong chương trình.
Hello, dạ xin chào vị thính giả đang trên đường dây ạ. Dạ vâng, dạ thưa nghe.
Dạ, xin chào hai em Thanh Hùng và Bảo Bảo.
Dạ vâng. Dạ, chú
Anh Bằng, chú Bằng ơi, cho hỏi chú Bằng. Tại chú Bằng có nói là hai cánh cửa xe bị hư mà đem đi sửa đó, chỉ hết có khoảng chừng mỗi cánh khoảng chừng trăm mấy thôi phải không chú?
Cái đó nó thuộc về bả đi rồi. Anh đang nói cái cánh cửa nó bị hư rồi như thế nào, nó bị xệ.
Tức như là nó một bên thì sập xuống là nó không lên được, một bên thì nó đứng luôn, nó không có xuống.
Cái đó,
một bên tài xế đó nó,
vâng, cái đó là cái bộ nâng anh, tiếng Anh nó gọi là cái regulator. Cái bộ nâng của nó khi mà nó có cái motor, anh bấm nó chạy cho lên, rồi anh bấm ngược cái điện nó đi ngược chiều lại thì nó chạy cho xuống. Mà bây giờ cái trường hợp nó không xuống không lên, tức là cái motor nó hư. Còn mà anh bấm nó lên mà anh nghe cái motor nó quay rẹt rẹt cái tổng, nhưng mà cái tiếng không lên, tức là cái regulator, window regulator nó bị đứt dây cáp ở trong đó đó thưa anh.
Thay mắt không anh Bằng?
Thường hồi xưa cái tiệm chúng ta thì nó làm cái đó là anh tốn cái đồ khá cái tiền công là 180 đồng, nhưng bây giờ thì cái giá thành nó lên đó, thì anh Bằng không có nắm vững là nó là bao nhiêu tiền. Nhưng mà cái regulator á thì anh mua chỉ là cái regulator không có khoảng 90 đồng thôi anh.
Cảm ơn anh Bằng. Cho hỏi câu tiếp anh Bằng, cái xe hiện giờ đang chạy anh Bằng, bây giờ máy nó hơi gầm hơn cái sau anh Bằng, xe Toyota 2007 anh Bằng.
Vâng, thì cái bảo trì của nó anh đã làm cái lần cuối cùng là bao lâu rồi, chẳng hạn như là tune-up?
Cái emission là tháng 9 vừa rồi, giờ đến tháng 9 này là 2020 sắp hết rồi anh Bằng.
Không phải là cái inspection, thưa anh, inspection nó là cái thuế của cái bộ giao thông.
Bảo trì xe,
cái bảo trì xe đó, em tức là anh
cho anh Bằng.
Cái bảo trì là anh
Bằng ơi.
Vâng. Thì cái quá trình mà xe anh bắt đầu có triệu chứng là cái đường, cái phần mà maintenance, cái dàn cơ khí của anh nó đòi hỏi. Tại vì xăng lửa nó chạy hàng ngày thì nó phải có hao mòn theo thời gian, mà mình không có bảo trì nó thì cái phần lửa với xăng nó không còn đánh chính xác nữa, nó có thể nó bị chênh lệch. Cái chênh lệch khi mà mình cần tới cái horsepower của nó thì nó lại cà sượt, nó cà giật, thì đó là một cái lý do của nó thưa anh.
Thưa anh Bằng ơi, mà lúc mà lên ga đó nó hơi rú lên đó anh Bằng, nó gầm lên đó chả.
Vâng, nó gầm lên nhưng mà nó không có đi, nó bị delay đó. Thì cái phần mà engine performance nó cần phải check lại. Mà xin hỏi anh, cái xe anh nó có check engine light ở trong xe không thưa anh?
Dạ, cái này là em cũng mới qua, anh Bằng ơi, tại vì em mới qua được có 5 tay à, tâm ra đâu biết gì về xe đâu. Thì,
vâng.
Thì ai cho ai bán rẻ là mua thôi. Thì đâu có biết.
Thì bây giờ như thế
bây
này,
giờ em ra tìm hỏi anh Bằng.
Vâng, thì anh có thể mang rớt nhờ người ta tổng quát cái xe của mình để mình được yên tâm, thì để coi nó cần gì. Hoặc là nếu mà anh có, khi mà người ta bán xe, ta cho anh những cái receipt mà người ta đã bảo trì cái xe trong quá khứ, thì anh đưa hết cái hồ sơ đó cho cái người thợ máy, họ nhìn qua là họ biết là người ta đã làm gì trong cái xe đó, còn cái phần nào mà thiếu sót đó, thì người ta sẽ nói cho anh nghe.
Bổ sung, dạ. Cảm ơn anh Bằng nhiều nha.
Dạ vâng rồi, cảm ơn anh, xin được chào anh. Dạ vâng, và Phượng Vi xin được mời vị thính giả tiếp theo nha.
Hello.
Hello, dạ chào anh Thanh Thùng với lại chị Phượng Vi với lại chú anh Bằng.
Dạ vâng, xin anh cho biết tên ạ.
Dạ, em tên là Tùng ở Dallas á.
Dạ vâng.
Hỏi thăm là chú là cháu có một cái xe Toyota Forerunner 2010 mà cháu muốn làm thắng thay cái rotor với lại cái pad. Nhưng mà cháu không muốn là thay cái dầu thắng. Thành ra hỏi thăm chú là sau khi mình bỏ cái pad với lại cái rotor vô đó, thì mình pump cái dầu thắng đó, mình có cần mở cái cap ra không? Hay là để dẫn đẩy cái cap mình pump nó lên?
Dạ vâng, anh cần mở cái van đó. Khi mà anh ép cái caliper piston á, anh ép nó vô thì anh mở cái van mà ngay chỗ cái caliper đó, cho tới cái dầu mà nó đang nằm trong cái caliper nó đi ra ngoài hết. Còn nếu mà anh không mở cái van đó mà anh ép cái piston mà nó đẩy ngược trở lại, cái dầu nó đưa về cái ABS unit đó, anh sẽ tốn rất là nhiều tiền, tại nó sẽ làm hư cái ABS unit. Thì cái hệ thống thắng tự động nó bị cái nhớt mà đẩy ngược trở lại. Thì cái nhớt á, của cái thắng á, là nó chỉ đi có một chiều mà thôi, nó đi xuống rồi đó, cái áp suất nó từ từ nó trả trở lại thôi. Còn mình ép nó, cái sức ép mạnh á, thì nó sẽ đưa lên, nó làm hư cái solenoid của cái ABS system thưa anh.
Ồ, dạ, nếu mà muốn thay thắng thay rô là mình phải ren cái hết cái dầu cũ, mình phải bỏ dầu mới vô.
Không có hẳn là anh được bỏ trên dầu cũ. Bây giờ ở trong, nói ví dụ như là cái bọc dầu lớn ha, nó bơm qua cái bọc dầu nhỏ. Thì bây giờ anh trước khi mà anh thay lắp cái caliper rồi cái đĩa thắng, cái thắng rồi đó, mà cái ngàn thắng đó, thì dĩ nhiên nó đã bung ra, anh không thể nào anh bỏ vô dưới cái bố thắng được. Anh phải ép cái piston nó vô. Thì cái dầu thắng nó dự bị đó đang nằm ở cái caliper đó, anh cần phải mở cái van mà nó có ở chỗ cái caliper đó, anh mở cái đó. Rồi anh ép cái piston thì cái dầu nó đi ra, thì nó đẩy cái piston vô mình mới ráp vô được. Rồi á, anh để khi anh thấy cái một vài giọt dầu nó tự ở trong cái caliper nó nhiễu, nó chảy ra rồi, anh mới khóa lại, anh đáp lại là đúng. Còn nếu anh không mở cái van đó, anh ép dầu, cái dầu nó trở ngược lại, nó làm hư cái ABS unit, mà cái xe anh nó không có xài cái loại đó, loại thường, mà nó xài nguyên. Anh mở ra anh thấy ngay chỗ cái phía bên người lái đó là anh thấy dây điện trần trọc trần rồi ống tùm lum tà la hết. Nó là một cái unit đó, mà cái unit nó có thể là tốn tới 3,000 nếu mà anh không biết cách làm, thưa anh.
Ok rồi, hỏi thăm chú vậy thôi. Để cảm ơn chú ha.
Dạ, không có chi.
Dạ vâng
cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ vâng, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Chiếc Xe và Bạn cùng với anh Bằng. Một lần nữa, quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc liên quan đến kỹ thuật của chiếc xe của mình, xin vui lòng gọi về số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc số điện thoại thứ hai là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa anh Bằng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả gọi điện thoại vào, anh có câu chuyện gì vui không anh?
Đây là cơ hội đã đến rồi, Thanh Hùng
chắc là phải
đi.
Dạ vâng, xin chúng ta xin nán lại
chút xíu chú nhỉ, để mà chào vị thính giả đã gọi vào trong chương trình.
Dạ vâng, xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello,
tôi tên Sơn, tôi chào anh chị, chào chú anh Bằng.
Dạ chào anh Sơn ạ.
Dạ cho tôi hỏi là có chiếc Lexus 250 đó anh Bằng, mà mình chạy thì nó bình thường, nó cái máy lạnh nó bình thường, nhưng mà khi mà đậu lại thì nó bị nóng, là nó sao, là không còn lạnh nữa, là nó sao anh Bằng?
Là tại vì cái heat exchange đằng trước đó, nó không có giúp cái condenser nó giải nhiệt. Anh nên ra coi cái quạt của cái khua cái condenser, nó có hai cái quạt ở đó. Một trong hai cái quạt đó nó không làm việc. Thường là cái quạt của cái condenser là nó là cái donut, còn cái motor nó là motor nó xẹt. Còn nếu mà cái motor mà nó u ra đó là cái motor để là giải nhiệt. Bởi vì cái nguyên lý của nó như thế này, khi mà anh chạy á thì cái hơi nó hút vô cái hầm máy á, nó giải nhiệt thì cái máy lạnh nó lạnh, còn anh đậu là một chỗ đó nó không có được cái tiếp lực của cái hơi gió, mà cái quạt nó không có quay thì nó đậu một chỗ thì nó sẽ nóng. Thì cái nguyên nhân chính nó có thể phát nguồn từ cái condenser fan đó thưa anh.
Chắc nó hư một cái quạt.
Dạ, nó hư một cái quạt, mà khi mà giờ anh ra anh để ý là anh mở cái hệ thống lạnh là hai cái quạt nó bắt buộc nó phải quay. Nếu nó quay có một cái thì đương nhiên nó bị hư cái kia. Thì cái bởi vậy nó không có giải nhiệt cái condenser được. Thành thử nếu mà anh chạy thì nhờ cái hơi gió nó hút vô cái hầm máy thì nó giải nhiệt, thì hệ thống lạnh nó làm việc tốt. Còn nếu mà anh đậu một chỗ á, nó quạt có một cái á, thì nó không đủ sức để nó giải nhiệt. Mà bây giờ anh có thể thử bằng cách ở nhà đó, anh thấy mà anh đậu một chỗ anh thấy nó nóng cái gì, anh lấy nước anh xịt vô ngay cái đằng trước cái thùng nước á, anh xịt vô rồi anh vô trong xe anh thấy mà nó mà mát nó lạnh lên á, thì anh biết là cái hệ thống quạt của anh nó không có làm việc. Hoặc là anh có thể nhìn vô để coi cái quạt nó có quay hay không. Nếu mà nó không quay á, tức là cái quạt mà của cái hệ thống lạnh á, nó không có chạy thưa anh.
Thì vậy là cái máy nổ mình đi xịt vô được ha anh, nên bằng xịt vô cái bình nước nó có bị ra gì không?
Không, dạ vâng, nó vẫn có cái protect từ cái condenser nằm trước thùng nước. Anh xịt vô trong đó nó không hại gì hết anh. Rồi cái hơi nóng của cái thùng nước với condenser nó làm cái nước nó khô đi, nó không có điện gì ở chỗ đó, mình không có sợ anh.
Ok. Vậy là để em check thử nên bằng. Cảm ơn bằng nhiều nha. Chào bằng.
Dạ thưa ông khách quý rồi.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã tham gia vào chương trình.
Dạ chào anh chị.
Dạ vâng. Thanh Hùng và Phương Vi xin được mời một vị thính giả tiếp theo nữa ạ. Hello.
Dạ vâng, xin mời.
Hello.
Hello.
Dạ vâng, dạ thưa nghe, xin anh vui lòng cho biết tên ạ.
Tôi tên Minh.
Dạ vâng, xin chào anh Minh ạ.
Tôi ở Carrington. Tôi muốn hỏi xem là tôi có cái Avalon đời 2018. Cái leo này bây giờ nó hơi lệch tay lái. Sửa nó có bị làm sao mà sửa có đắt tiền không?
Dạ vâng, nó bị lệch cái tay lái, tức là cái phần end alignment của anh á. Trong quá khứ có thể anh bị cởi lề khi mà anh đánh cái cua mà tròn đó, cái bánh xe phía bên tay phải á, nó cởi lề thì nó chênh lệch, thì mình cần làm alignment. Mà muốn làm cái alignment một cách chính xác mà nó không có bị trở ngại gì sau, thì cái người thợ máy phải đội lên để họ check cái sự cấu tạo của cái phần end, không có cái gì nó cong hoặc là nó bị rơ, nó hao mòn, thì người ta làm alignment thì nó sẽ chính xác. Nếu mà cái xe anh, cái bo tròn nó đã lỏng hoặc cái in out rồi, thái rồi em nó đã có cái độ rơ rồi á, mình alignment xong mình bỏ cái xe xuống á, thì nó cũng chạy thẳng nhưng mà nó không có chính xác, nó có cái độ rơ ở đó thì nó sẽ gây cái phiền tối cho anh về sau thưa anh.
Trong cái xe còn mới, xe này mới chạy được có 40.000 thôi, xe 2018 mà.
Vâng, thì anh có khi nào anh cởi lề không? Có leo lên lề không?
Có cởi lề một lần.
Vâng, thì một khi mà anh đã leo lên lề đó là cái dimension của cái front end suspension nó đã thay đổi, thì mình cần đi làm cái live anh thôi thưa anh.
Cảm ơn anh nhiều.
Dạ vâng.
Đã tham gia vào chương trình rồi. Thanh Hùng Phượng Vi xin được mời một vị thính giả tiếp theo nữa. Hello.
Hello.
Dạ vâng.
Hello.
Dạ xin chào anh ạ.
Xin chào.
Xin anh cho biết tên ạ.
Hello. À, tôi muốn hỏi tôi tên Bạch, tôi muốn hỏi anh Bằng với là cái xe tôi khi tôi đậu thì cái máy nó êm không, mà khi mà tôi chạy kêu ù ù ù là gì á, tôi mới thay hai vỏ bên trước á.
Mà cái bánh trước anh mới thay là cái vỏ đó nó nằm đằng trước hay đằng sau thưa anh?
Dạ đằng trước anh. Tôi mới thay vỏ, mà, hai vỏ đằng trước.
Vâng. Mà trước đó đậu. Cho anh Bằng hỏi hỏi cái này. Mà trước đó, trước khi mà anh thay cái vỏ xe thì cái xe nó cái trạng thái đó không thưa anh?
Dạ.
Anh Bằng hỏi là trước khi anh thay cái vỏ xe nó có cái tiếng rần đó không?
Cái gì?
Tức là anh Bằng hỏi là lúc trước mà anh chưa thay cái vỏ xe, hai vỏ xe đằng trước á, thì nó có bị như vậy hay không?
Đúng chứ, không có bị.
Vâng, thì cái đó là cái lý do cái vỏ xe mà anh gắn vô á, thì cái mũ á, mà nếu mà anh thích cái loại vỏ xe mà rẻ tiền, nó thường nó made in bên China đó, nó là cái loại mũ mà nó nấu lại thì cái mũ nó không có cái sự co giãn đàn hồi theo cái độ quay của nó, thì nếu mà cái mũ mới mà nó mềm á, anh chạy nó rất là êm, còn cái mũ mà mũ chết á, mà anh chạy trên đường á, anh sẽ nghe nó rần, tại vì cái mũ đó là cái mũ nó đắp lại, là cái mũ dài cổ, nó không có sức co giãn. Thì cái loại mà vỏ xe rẻ tiền này nó hay xảy ra cái trường hợp này, vì nó sẽ làm cái xe chạy mà highway mà chạy nhanh nó rung, là tại vì nó âu ô ba lăng.
Nó không có rung mà nó kêu.
Vâng, thì cái gai của nó đó, là cái mũ dài cột. Anh coi lại theo cái vành mà chỗ cái rim đó, anh thấy nó để nó make ở đâu. Nếu á, nó make in bên Thái Lan, nó cũng là cái corporation của China, mà nó make in Việt Nam thì nó cũng là cái corporation của tụi China, thì cái loại vỏ xe của China nó rẻ tiền nhưng mà nó gây cái uncomfortable ride, thưa anh.
Dạ.
Okay,
cảm ơn anh Bằng ha.
Dạ, không có
cảm ơn anh Hoàng.
Dạ, dạ vâng, Thanh Hùng và Phượng Vi, cảm ơn anh rất nhiều đã tham gia vào chương trình ạ. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Chiếc Xe Và Bạn. Vừa qua như vậy là mấy chục phút luôn.
Nhanh kể quá chú nhỉ.
Phải nói là rất là nhanh luôn. Để đón chờ anh Bằng có một câu chuyện Tiếu Lâm mà thời gian coi như là bị trôi qua quá nhanh phải không anh?
Vâng, mình vẫn còn thời gian hay không thì Thanh Hùng có ngỏ ý vậy thì Thanh Hùng kể trước đi.
Dạ vâng, xin mời anh trước đi. Dạ.
Vâng, có cái bà đó mà con bà 30 tuổi rồi, bà hỏi tại sao mày không lấy vợ, tao chỉ có một mình mày, tao cần một đứa cháu nội. Thì nó anh chàng này nói con bị bệnh, đàn ông không thể nói cho mẹ nghe được. Bà nói bệnh gì, mày đi bác sĩ mày check coi, mày là bà bệnh đàn ông, mày không thích đàn bà rồi thì mày sẽ là loại bà bóng rồi. Nó nói con không phải cái bệnh đó. Vậy là cái bệnh gì? Mày có thể nói cho tao nghe không? Tao nói, con bị cái bệnh này khó nói quá, mà cứ vợ về thì không có được. Cái đó, bà già cứ ép ông này, buộc lòng anh này phải nói. Là con bị cái bệnh đánh dài. Đấy. Thì cũng đâu có sao đâu. Hồi đó bố mày cũng đánh dài, tao lấy dây không tao buộc thì không có đánh dài nữa.
Té ra bố cũng đã từng như vậy phải không anh?
Vâng, thì nói mà lấy vợ về thì nửa đêm mà vợ trôi thì cũng khổ. Thì bà bị trôi mấy lần thì bà vợ bà mới nghĩ ra cái ý kiến đó.
Dạ, đấm dài á. Dạ, dạ. Đấm dài thì dễ ướt đềm lắm. Dạ. Thôi thì Thanh Hùng cũng kể câu chuyện ngắn thôi. Quý vị, có anh cảnh sát sau khi nhổ răng xong á, anh cảnh sát mới nhìn ông nha sĩ, lúc này ông nha sĩ đang cầm cái kìm với chiếc răng hàm của mình, thì viên cảnh sát này nổ quạo quát lên: "Này ông có điên không vậy? Sao ông nhổ nhầm cái chiếc răng hàm của tôi vậy?" Lúc này thì tay nha sĩ tỉnh bơ nói luôn: "Ừ, bộ ông chưa tóm nhầm ai bao giờ hả?" Dạ vâng, với một mẫu chuyện ngắn để giúp cho chúng ta có một chút thư giãn trong buổi chiều thứ sáu. Dạ vâng, cảm ơn anh Thanh Bằng rất nhiều ạ. Anh đã đến với chương trình chiều hôm nay ạ. Mến chúc anh Bằng luôn nhiều giàu sức khỏe. Và chúng ta lại gặp nhau trên làn sóng của Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM vào tuần sau anh nhé.
Dạ vâng, trước khi chia tay anh Bằng xin trân trọng kính chúc quý vị có một cái đời sống an lành, không bị bất cứ một cái bệnh tật gì, bằng cách là mình phải chăm sóc sức khỏe cho mình, cũng như là cái lời khuyến cáo là mình nên rửa tay, giữ cái khoảng cách. Tại vì cái cơn dịch này có thể là cái người bệnh mình cũng không biết, mà chính mình có bệnh cũng không biết, thì chúng ta cần ngăn ngừa và giữ cái vệ sinh cho nhau. Đó là cái điều đáng quý. Xin kính chúc quý vị an lành và nhiều sức khỏe, cũng như chúc Thanh Hùng và Phượng Vi có nhiều sức khỏe để tiếp tục phục vụ chương trình này trên đài, và một weekend như ý thưa hai vị.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là
nhiều.
Cảm
ơn anh rất nhiều.
Nhiều sức khỏe, xin chào chú.
Chập trùng xương đôi võ ngựa ngập ngừng, hai chỉ đường thoáng sóng từng vùng, đàn chim trắng như từ gió vẫy vùng.